chân mơ ngơ, hòa trong tim nắng ấm thấy trong xanh để tôi bay vào đời. Bước trong dân trường xưa hàng cây đã mất cho nhìn theo, nắng lung linh đùa vui hàng mèo vẫn tìm mẹ mỏi reo nên vẫn trên tạm đen.
Trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, qua từng trang tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, chúng ta đã được chứng kiến những dấu mốc trong thời thơ ấu của nhân vật chính Yuri Zhivago. Trải qua biến cố mồ côi cả cha lẫn mẹ, khiêu dạt khắp nơi cùng cậu Nikolai. Cuối cùng, Zhivago cũng được hưởng một cuộc sống bình yên trong gia đình giáo sư Gromyko. Ở tuổi thanh niên, sắp tốt nghiệp trường y, Zhivago có một tâm hồn hết sức nhạy cảm. Chàng bắt đầu lành thơ và suy ngẫm về cuộc sống nhiều hơn. Khi bà Anna Ivanovna, người bạn đời của giáo sư Gromyko và là mẹ Tonia lâm bệnh nặng, hoảng loạn tinh thần, Zhivago đã dùng chính sự hiểu biết của chàng để trấn an và khuyên giải bà. Nhờ đó, bà Anna Ivanovna bình tâm trở lại. Bà đã tác thành cho Zhivago và Tonia. Cũng chính bà Anna Ivanovna đã hé lộ cho Zhivago biết về người em cùng cha khác mẹ với chàng, tên là Ivanov. Trở lại với nhân vật Lava, thời điểm đó, nàng đang học năm cuối trung học và đã qua lại với cô Marovsky được 6 tháng. Đó là quãng thời gian ác mộng với Lava. tìm cách thoát khỏi Komarovsky bằng cách nhờ cô bạn Nadia, con gái chủ nhà máy sợi Krokrivov, nơi Zhivago từng ghé thăm, tìm giúp một chỗ dạy tư. Thật may mắn, ông bà Krokrivov đang tìm người dạy kèm cho cô Utlita. Liệu Lara có được yên ổn khi trú ẩn trong gia đình cô bạn gái? Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường.
Lara sống đã hơn 3 năm ở gia đình Krokrivov, nhưng sau một lũy đá chi trở, không ai kể cả mẹ và anh trai có thể đến đây quấy phá nàng. Càng ngày, nàng càng thấy xa họ, và họ cũng chẳng cho nàng hay tin gì về họ. Lakshantin Mikhailovich Krokrivov là một nhà kinh doanh lớn thuộc thế hệ mới, có óc thực tế, tài giỏi và thông minh. Với cái chế độ đang lỗi thời, ông có cái ác cảm vừa của một triệu phú thừa khả năng mua tất cả lương cố quốc gia, vừa của một thường dân đã vươn tới đỉnh cao xanh. Ông che giấu ở nhà mình những người hoạt động bí mật. Ông thuê luật sư bào chữa cho các bị cáo chính trị. Và như người ta vẫn nói đùa, chính ông cấp vốn cho cách mạng, tổ chức đình công ngay trong xưởng máy của ông để lay chuyển chính cái địa vị tư bản của ông. Lavrenti là một tay thiện xạ rất mê săn bắn. Và suốt mùa đông năm 1905, ngày chủ nhật nào, ông cũng đến khu vực Siberia Anui và đảo Lushin để tập bắn cho anh em nghĩa quân. Đây là một người tuyệt vời. Bà Serafima Filipova, vợ của ông, cũng xứng đôi với ông. Lara rất kính phục hai ông bà, và mọi người trong gia đình Krokrivov cũng đều yêu mến nàng như người ruột thịt. Lara sống yên ổn, vô tư ở gia đình ấy được hơn 3 năm, thì bỗng nhiên một hôm, cậu em trai Florian đến gặp nàng. Cậu ta đứng nhún nhảy, chi đuôi thẳng dài như một gã công tử bột, nói giọng mũi và kéo dài từng tiếng cho thêm phần quan trọng. Cậu ta kể cho bà chị biết rằng, đám học viên sĩ quan cùng khóa đã góp tiền để mua tặng phẩm cho viên giám đốc nhà trường. Họ đã trao tiền cho cậu ta khi chọn mua món quà đó. Và số tiền ấy, cậu ta đã nướng sạch vào sòng bạc từ ngày hôm kia. Kể đến đấy, cậu ta gieo cái thân xác cao lênh khênh xuống trước ghế bành mà khóc hô. Nghe chuyện, Lara thấy lạnh cả gáy. Rodion lại sụt sịt kể tiếp. Hôm qua em có đến gặp ông Kumarovsky, ông ta nhất định không cho vay, nhưng ông ta bảo rằng nếu chị muốn... Ông ta bảo, tuy chị không còn yêu gia đình nữa, chị vẫn còn quyền lực rất mạnh đối với ông ta. Chị Lara ơi, chị chỉ cần nói một tiếng là được. Chị hiểu cho, nếu không xong việc này, thì em sẽ nhục nhã biết chừng nào, sẽ bôi nhọ danh dự sĩ quan đến chừng nào. Chị hãy tới gặp ông ta đi, chị có mất gì đâu kia chứ. Nhờ ông ta, chắc chị không muốn để em phải trả bằng máu cái số tiền bị mất ấy chứ. Trả bằng máu, danh dự sĩ quan. Lara vẫn quất nhắc lại. Vì quá xúc động, nàng đứng dậy đi lại trong phòng. Thế còn tôi không phải là sĩ quan, tôi không có danh dự, và người ta muốn làm gì tôi thì làm hả? Cậu có hiểu cậu đòi hỏi tôi điều gì không? Cậu có hiểu lão ta đề xuất cái gì với cậu hay không? Mấy năm trời nay, tôi cắm cúi làm lụng, mất cả ăn cả ngủ mới xây dựng nên. Đùng một cái, người ta đến tạp đồ cái rụt, tóc cần gì hết. Thôi, xéo đi đâu thì xéo, bắn một phát vào đầu mà tự tử cho xong, việc gì đến tôi. Thế cậu cần bao nhiêu? Sau đôi chút ngập ngừng, Rodion trả lời. 690 rúp và ít lẻ, tôi cứ gọi cho tròn 700. Rodion, cậu đúng là điên rồi, cậu có hiểu cậu vừa nói gì không? Cậu lớn hết những 700 rúp kìa. Rodion, cậu có biết một người bình thường như tôi chẳng hạn, nếu có làm ăn lương thiện, thì phải mất bao nhiêu lâu mới dành dụm nổi người lấy tiền hay không? Ngừng một lát, nàng nói thêm giọng lạnh nhạt xa lạ. Thôi được, để tôi thử xem, ngày mai cậu tới đây, và nhớ mang theo khẩu súng mà cậu định dùng để tự sát ấy. Cậu phải giao nó cho tôi quyền sử dụng, với một số đạn ca khá vào, nhớ đấy.
Món tiền ấy nàng đã vay của ông Lavrenti Golovkin. Công việc ở gia đình Golovkin không đến nỗi phức tạp gì. Sara vẫn có thời giờ học hết ban trung học, thi học đại học với kết quả khả quan. Và năm sau là năm 1912, nàng sẽ thi lấy bằng. Mùa xuân năm 1911, Kulita, học trò của nàng, đã tốt nghiệp trung học. Cô đã đính hôn với một kỹ sư trẻ tuổi tên là Frizendam, thuộc một gia đình khá giả. Cha mẹ cô cùng đồng ý với sự lựa chọn của cô, nhưng chưa bằng lòng cho cô kết hôn quá sớm như thế và khuyên cô hãy đợi ít lâu nữa. Điều đó đã gây ra cảnh xích mích đáng buồn. Lita là một thiếu nữ quen được chiều chuộng, tính nết đằng đằng. Cô con gái yêu của gia đình cứ cãi lại dấm dằn với cha mẹ và khóc lóc ầm ĩ. Ở gia đình giàu sang này, Lara được coi như ruột thịt. Mọi người không hề nhắc nhở gì đến món nợ mà nàng đã vay để đưa cho Rodion. Món nợ ấy, đáng lẽ Lara đã trang trải xong từ lâu, nhưng nàng có những khoản tiêu pha thường xuyên mà nàng giấu không cho ai biết tiêu vào việc gì. Nàng giấu Pasa, kín đáo gửi tiền cho cha của chàng là bác Baven Antipop đang bị lưu đày ở xứ Sibir. Nàng giúp đỡ mẹ chàng, một người đàn bà khó tính và hay đau ốm. Ngoài ra, nàng giúp luôn cả Pasa bằng cách kín đáo giấu cậu, trả bù những khoản tiền ăn và tiền buồn mà chàng phải trả cho chủ trọ. Pasa kén Lara 1-2 tuổi, yêu Lara mê mệt và nàng bảo gì cũng nghe. Cũng vì nàng nằn nỉ mà sau khi tốt nghiệp trung học, chàng đã học thêm tiếng Latin và Hy Lạp để thi vào quan văn trường tổng hợp. Lara mơ ước kết hôn với chàng trong năm tới khi cả hai đoạt được văn bằng của chính phủ, rồi đưa nhau đến một tỉnh lỵ nào đó ở miền Uran làm nghề dạy học. Chàng ở trường nam, nàng thì ở trường nữ. Pasa sống trong một căn phòng mà Lara đích thân tìm thuê cho chàng, tại một ngôi nhà mới xây của một cặp vợ chồng người chủ nhà đàm tính, nằm trên đường Kamaki, gần giảp hát nghệ thuật. Mùa hè năm 1911, Lara đã đi Lublyanka nghỉ lần cuối cùng với gia đình Klovivov. Nàng mê nơi đó hơn cả gia đình chủ nhân. Mọi người biết vậy, nên mỗi dịp đi nghỉ hè lại có một mật ước với nàng. Khi chuyến xe lửa nóng bức và lem luốc khói tan đã rời tới ga xếp, chuyển bánh chạy tiếp, và trước cảnh bao la yên tĩnh, ngát hương, Lara cảm động tới mức không nói nên lời. Thường thì mọi người để nàng đi bộ một mình đến khu trại Lublyanka. Trong khi ấy, người ta chiếc hành lý lên chiếc xe ngựa, và bác xà ích của trại mặc sơ mi đỏ bên trong chiếc vi lê, bắt đầu kể cho bà chủ vừa leo lên xe những tin tức ở địa phương trong thời gian vừa qua. Lara đi dọc đường xe lửa trên con đường mòn in dấu chân bao nhiêu kẻ lang thang và khách hành hương, rồi quẹo xuống con đường chạy tắt cánh đồng dẫn tới khu rừng. Đến đây, nàng dừng lại, lim dim mắt, khoan khoái, hít lấy hít để không khí thơm tho, trong lành của cảnh quan quanh nàng. Không khí ấy, Lara cảm thấy nó thân thiết hơn cả cha mẹ, êm dịu hơn cả người tình, ý nhị hơn sách vở. Trong giây lát, ý nghĩa của sự tồn tại mở ra với nàng. Nàng đến đây, nàng nhận thức là để tìm hiểu vẻ đẹp mê hồn của đất và gọi đúng tên mọi sự vật. Còn nếu nàng không đủ sức làm việc ấy, thì vì tình yêu cuộc sống, nàng sẽ sinh những đứa con thay nàng làm việc đó. Mùa hè năm ấy, khi về đến Dublinka, nàng cảm thấy kiệt sức vì quá nhiều công việc mà trước đó nàng đã tự chuốc vào thân. Tính nết nàng thay đổi một cách dễ dàng. Đợi một tí là nàng nghi ngờ, trái hẳn bản tính vốn có của nàng. Xưa nay, nàng được tiếng là không chấp vật, thế mà bây giờ nàng đâm ra để ý đủ chuyện nhỏ nhặt. Ông bà Kulokrivov không muốn để nàng rời khỏi gia đình. Nàng vẫn được yêu mến như cũ. Nhưng từ khi Lipa tự lực được rồi, thì Lara thấy mình thành người thừa trong gia đình này. Nàng từ chối nhận tiền công. Người ta ép nàng phải nhận, mà nàng thì cũng cần tiền. Trong khi làm khách ở đây, lại đi tìm công ăn việc làm ở ngoài, thì e không tiện. Và thực ra cũng là một điều không thực hiện được. Nàng thấy địa vị mình thật mái băng và không thể kéo dài mãi. Nàng cứ nghĩ rằng mình là gánh nặng cho mọi người. Có điều là người ta không để lộ cho nàng biết điều đó. Nàng đâm ra căm ghét chính mình. Nàng muốn lánh đi đâu đấy, trốn xa gia đình Kulokripov, chạy trốn chính nàng. Nhưng theo ý nàng, trước khi lánh đi, thì phải trả cho xong món nợ kia đã, mà hiện giờ thì nàng chẳng biết lấy đâu ra để trả nợ. Nàng cảm thấy mình là một con tin, vì lỗi của Rodion, vì số tiền đã bị cậu ta tiêu phí một cách ngu xuẩn kia, và sự vật uất vì bất lực khiến lòng nàng bồn chồn không yên. Chuyện gì nàng cũng ngỡ là dấu hiệu chứng tỏ người ta coi khinh nàng. Nếu những người quen của gia đình Kulokripov tối tăm có tỏ thái độ quan tâm hơn một chút đến nàng, thì nàng ngỡ họ coi nàng là một đứa con nuôi, ít hy vọng, một miếng mồi dễ kiếm. Còn nếu họ không nói đến nàng, thì nàng cho rằng họ coi nàng chỉ là một con số không, chẳng đáng để ý đến làm gì. Dù vậy, những cơn buồn bực, nghi ngờ ấy cũng không cản trở Nara tham dự các cuộc giải trí của nhóm bạn hữu đông đúc, thường họp tại trại Lublianka. Nàng tắm sông, bơi lội, đi chơi thuyền, giữa các buổi picnic tổ chức ban đêm ở bên kia sông. Nàng cùng mọi người đốt pháo bông và khiêu vũ. Nàng đóng vai trong các vở kịch nghiệp dư, và đặc biệt hăng hái tham gia các cuộc thi bắn bia bằng súng mô xe. Tuy nhiên, nàng thích dùng khẩu súng của Rodion vì nó nhẹ hơn. Nàng bắn rất trúng, và đôi khi nói đùa rằng nàng lấy làm tiếc mình phận nữ nhi, không được phép đấu súng với kẻ khác. Nhưng Lara càng vui đùa bao nhiêu thì lại càng thấy buồn chán bấy nhiêu. Chính nàng cũng không biết nàng muốn gì nữa. Tâm trạng ấy càng trở nên tồi tệ hơn khi trở về Moscow. Ngoài sự buồn bực lại còn thêm các mối bất hòa nho nhỏ với Vasa. Nàng tránh không để xảy ra cãi cọ nặng nề với Vasa vì nàng coi chàng là nơi nương tựa cuối cùng của mình. Gần đây, Vasa tỏ ra tự tin hơn. Thỉnh thoảng trong câu chuyện, giọng chàng có vẻ dạy đời, khiến nàng thấy tức cười và buồn phiền. Vasa, Lita, ông bà Kulokripov, tiền bạc, tất cả những thứ đó quay cuồng trong đầu óc nàng. Lara chán đời, nàng bắt đầu điên. Nàng tính vứt bỏ hết thảy những gì quen thuộc đã từng đến trải và khởi đầu một cái gì mới lạ. Với tâm trạng ý, trong ngày Noel năm 1911, nàng đã đi đến một quyết định tai hại. Nàng nhất quyết rời bỏ ngay gia đình Kulokripov, xây dựng một cuộc sống độc lập và cô độc. Và yêu cầu Kovarovsky phải xuất tiền cho nàng thực hiện ý định đó. Nàng tưởng rằng sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người, và sau mấy năm nàng giành được tự do kia, thì Kovarovsky phải giúp đỡ nàng một cách hào hiệp, trong sạch và không vụ lợi, khỏi cần giải thích dài dòng. Với mục đích ấy, chiều tối ngày 27 tháng chạp, nàng đến phố Petrovka. Lúc ra đi, nàng đã đặt đạn vào khẩu súng của Rodion, kéo chốt an toàn xuống, rồi nhét vào trong cái bao tay. Với ý định sẽ bắn Kovarovsky nếu hắn từ chối, hiểu nhầm léo láo hoặc hạ nhục nàng. Trong tâm trạng cực kỳ bối rối, nàng đi qua những dãy phố đang mừng lễ mà chẳng để ý gì xung quanh. Phát súng dự định đã nổ trong tâm hồn của nàng, hoàn toàn không cần biết ngay nhắm vào ai. Phát súng ấy là điều duy nhất nàng ý thức được. Nàng nghe thấy súng nổ suốt dọc đường. Đó là phát súng nhắm vào Kumarovsky, vào chính nàng, vào số phận của nàng, và vào cây sồi mọc ở khu rừng thưa tại Lublianka với cái mặt bia cắt trên vỏ cây đó. Mụ Emma Agnesovna định giơ tay giúp nàng cởi áo. Nàng vội nói, chớ có động đến cái bao tay ấy. Mụ Emma bỡ ngỡ, chỉ biết kêu lên những tiếng ồ à. Kovarovsky đi vắng, mụ Emma vẫn tiếp tục mời Lara vào trong phòng và cởi áo khoác ngoài. Không, tôi vội lắm, ông ấy đâu? Mụ Emma đáp rằng ông chủ được mời đi dự cây Noel. Cầm địa chỉ trong tay, Lara vội chạy xuống dưới nhà, qua chiếc cầu thang tối có những hình hiệu nhiều màu trên kính cửa sổ. Cái cầu thang nhắc nàng nhớ đến rõ ràng mọi chuyện. nàng đi đến khu cư xá hàng bột, tìm tới gia đình Stanisky. Trở ra phố lần thứ hai, Lara mới để ý đến cảnh vật xung quanh. Nàng đi giữa thành phố, giữa mùa đông, giữa chiều tối. Trời lạnh buốt, đường phố bị phủ một lớp băng đen, dày như đánh chai bia vỡ. Riêng việc thở cũng thấy cao rồi. Không khí chứa đầy xương đá xám xịt, tựa hồ nó dùng bộ râu lởm chởm mà quệt, mà cọ, y hệt chiếc khăn quàng cổ bằng lông màu xám cứ cọ cọ vào miệng của nàng. Nàng bồi hồi giảm bước trên những đường phố vắng vẻ, có các làn khói bốc ra ở cửa các quán cà phê và quán ăn rẻ tiền. Từ trong sương mù nhô ra những bộ mặt của các bộ hành bị xá lạnh, đỏ như tôm ruột, những cái mũi ngựa, nhiều mồm chó xồm xoàm đầy tuyết đắng, những cửa sổ phủ một lớp tuyết dày trông như chát phấn, và trên mặt kính thấy chợt chờn ánh sáng chiếu ra từ các cây Noel thắp đèn xanh đỏ, hình bóng những người đang vui đùa trong phòng, trông như các bức tranh mờ chiếu lên mặt vải trắng căng trước tàu tăng. Đến phố Kamaki, Kara dừng lại. Không thể đi nổi nữa, cuộc sống đây mất. Câu nói bật ra thành tiếng ở miệng nàng. Mình sẽ lên nhà kể tất cả cho chàng biết. Nàng nghĩ thế sau khi đã trấn tĩnh và đẩy cánh cửa nặng nề của chiếc cổng lớn. Mặt đỏ lên vì cố gắng, lưỡi đưa sang một bên má. Pasa đứng trước gương, đang vất vả và luồn cái cổ áo. Cả chiếc khuy cứ tuột mãi, không chịu vào trong lỗ khuyết bột cứng quèo của cái yếm sơ mi. Chàng sửa soạn đi chơi, chàng còn trong sạch và thực thà đến nỗi khi Lara đẩy cửa bước vào không gõ cửa, chàng lấy làm bối rối vì bị bắt gặp đang loay hoay với cái khuy áo. Chàng nhận thấy ngay vẻ xúc động của nàng. Nàng không vững, chân nàng lùng nhùng trong cái dấu váy như thể đang lội nước. Chàng lo lắng, vội chạy ra đón. Em làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Anh hãy ngồi xuống đây với em, cứ để nguyên áo như thế mà ngồi xuống đây. Cứ mặc dở thế cũng được, em đang vội. Đừng động đến cái bao tay. Anh đợi em chút xíu. Nào, quay mặt ra đằng kia. Chàng nghe theo. Lara đang mặc bộ y phục kiểu anh cách lợi. Nàng cởi áo jacket, mắc lên chiếc đinh, rút khẩu súng của Rodion ở bao tay ra, bỏ vào túi áo jacket, rồi trở lại ngồi trên đi văng và bảo ta ra. Bây giờ anh có thể quay lại, thắp cho em cây nến và tắt điện đi. Lara thích trò chuyện trong ánh sáng mờ ảo của ngọn nến. Pasa luôn sẵn chữ cho nàng một bao nến còn nguyên. Chàng thay một cây nến mới vào màu nến còn lại, trên chân nến, đặt ở bệ cửa sổ, rồi thắp lên. Một luồng ánh sáng êm dịu tỏa khắp phòng. Lớp băng phủ bên ngoài kính cửa sổ bắt đầu tan thành một vòng tròn đen đen. Anh Pasa này, Lara nói, em đã gặp nhiều khó khăn, anh cần giúp em vượt qua mới được. Đừng lo sợ, cũng đừng hỏi han cặn kẽ, chỉ cần anh chớ nghĩ rằng chúng mình cũng như thể mọi người. Anh đừng có sao nhãng, em luôn luôn ở trong tình thế nguy ngập. Nếu anh yêu em và muốn em khỏi bị chết, ta nên kết hôn ngay. Thì anh vẫn luôn luôn ước mong điều đó mà. Pasa ngắt lời nàng. Em cứ định luôn bây giờ, lúc nào cũng được, anh sẵn sàng. Nhưng em cứ nói qua cho anh biết, em làm sao thế, đừng để anh phải đoán mò khổ lắm. Nhưng Lara đã làm sang chuyện khác, kín đáo né tránh câu trả lời trực tiếp. Họ còn ngồi trò chuyện khá lâu, toàn là về những vấn đề chẳng dính dáng gì tới nguyên nhân gây ra nỗi buồn của Lara. Mùa đông năm đó, Yuri bận viết một luận văn về hệ thống thần kinh võng mạc để dự kỳ thi tuyển của trường đại học tổng hợp, mong đoạt huy chương vàng. Tuy chỉ học liệu pháp đại cương, song về mắt thì Yuri hiểu biết sâu xa như một bác sĩ nhãn khoa tương lai. Hứng thú với môn sinh lý thị giác đó thể hiện các phương diện khác trong bản tính của chàng. Năng khiếu sáng tạo và các suy tưởng của chàng về bản chất của hình tượng nghệ thuật, về cách xây dựng ý tưởng logic. Tonia và Yuri đang đi xe trượt tuyết đến dự cây Noel ở gia đình Stravinsky. Hai người đã trải qua 6 năm bên nhau, từ cuối thời thơ ấu sang tuổi thanh niên. Họ biết nhau từng ly từng tí, họ có những thói quen chung, có lối trao đổi riêng, những câu ý vị và ngắn ngủi, và cách trả lời nhau bằng một tiếng khịt mũi nhẹ. Lúc này, họ cũng đang nói chuyện với nhau theo kiểu ấy, môi mím lại vì lạnh, chỉ trao đổi và nhận xét ngắn ngủi. Và mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Yuri thì nhớ ra là, ngày thu tuyển luận văn đã tới gần, nên chàng phải khẩn trương viết cho xong. Nhưng trong thần bận rộn của dịp lễ cuối năm, cảnh này cảm thấy rõ ràng ngoài đường phố, dòng suy nghĩ của chàng cứ nhảy từ vấn đề này sang vấn đề khác. Các sinh viên ban văn khoa xuất bản một tờ tạp chí in bằng máy khuê tay do Misa Gordon đứng chủ bút. Cách đây đã lâu, Yuri có hứa viết cho họ một bài về blog. Toàn bộ giới thanh niên ở hai kinh đô đều mê thơ blog, nhưng chàng và Misa thì mê đặc biệt. Tuy nhiên, dòng tư tưởng của Yuri không ngừng lại ở đó. Chiếc xe vẫn chạy, hai người chúi cằm vào trong cổ áo lâm, xoay xoa đôi tay cắm cạnh, và mỗi người nghĩ một đằng. Xong ý nghĩ của họ gặp nhau ở một điểm. Câu chuyện xảy ra hôm rồi ở phòng bà Anna Ivanovna đã biến đổi cả hai người, tự hồ họ sáng ra và nhìn nhau bằng con mắt khác trước. Tonia, người bạn cố sao? Người mà Yuri vẫn tưởng mình đã hiểu vô cùng tường tận ấy, hóa ra lại là một đối tượng khó hiểu và phức tạp nhất trong số hết thảy những gì chàng có thể hình dung. Tonia là phụ nữ, nếu cố gắng tưởng tượng đôi chút, Yuri có thể hình dung mình là một anh hùng từng heo tới tình Ararat, một nhà tiên tri, một người chiến thắng, một cái gì cũng được, nhưng không thể là một người phụ nữ. Thế mà với trách nhiệm khó khăn và cao cả hơn tất thảy ấy, Tonia đã nhận gánh vác trên đôi vai gầy gò yếu ớt của nàng. Giờ thì chàng thấy Tonia có vẻ mảnh dẻ yếu đuối, dù nàng vẫn là một cô gái hoàn toàn khỏe mạnh. Và chàng thấy lòng ngập tràn thông cảm tha thiết cùng sự ngạc nhiên dè dặt, vốn là khởi đầu của sự say mê. Những thay đổi đúng như thế cũng đã xảy ra trong quan hệ của Tonia đối với Yuri. Yuri nghĩ rằng họ bỏ nhà đi chơi như thế là điều không nên, bằng sao không xảy ra chuyện gì trong lúc họ vắng mặt. Và chàng nhớ lại, khi hay tin Anna trở mệnh, hai cô cậu lúc ấy đã sắp ra xe, bèn đến ngay phòng bà Anna xin được ở lại nhà. Một lần nữa, bà Anna lại làm ầm lên, bắt cô cậu phải đi. Yuri và Tonia luồn ra phía sau tấm màn tre, chỗ khung cửa sổ lõm vào, để xem ngoài trời thế nào. Lúc họ bước ra, hai mảnh tấm màn tuyên vướng vào quần áo họ. Thứ vải màn nhẹ và dễ mắc, vướng theo Tonia mấy bước, trông như chiếc khăn tròn mỏng của cô dâu. Ai nấy cười rộ lên. Chưa ai nói gì, sao mọi người trong phòng lúc này đều có liên tưởng như vậy? Yuri nhìn quanh và thấy đúng những gì lúc nãy, trước chàng, Lara đã thấy. Tiếng động do xe trượt tuyết của họ phát ra ồn ào đến mức phi tự nhiên và cứ vang vọng quá lâu dưới những hàng cây bị tuyết phủ ở trong vườn và ngoài phố. Những cửa sổ có ánh sáng bên trong chiếu ra lớp tuyết bám trên mặt kính, giống như những chiếc hộp trang sức đựng toàn loại ngọc topaz màu khói. Bên trong các cửa sổ ấy là sinh hoạt ấm cúng thiêng liêng của Moscow với những cây thông ngày lễ sáng nhấp nháy, có khách khứa tụ họp, mang mặt nạ, vui đùa như điên và chơi trò ú tim tìm vàng. Bỗng Yuri chợt nghĩ rằng, đó chính là hiện tượng lễ Giáng sinh trong mọi lĩnh vực của đời sống nước Nga, trong sinh hoạt của thành phố phía Bắc và trong văn chương hiện đại dưới bầu trời đầy sao của đường phố thời nay. Và quanh cây nến sáng trưng ở phòng khách của thế kỷ này. Yuri cho rằng khỏi cần bất cứ bài báo nào về blog mà chỉ nên vẽ cảnh sùng kính các vị pháp sư theo kiểu người Nga, tương tự các bức họa của người Hà Lan có băng tuyết, lũ chó sói và cánh rừng thông âm u. Xe chạy trên đường Kameke, Yuri chú ý đến hốc mắt giữa đám tuyết bao phủ một cửa sổ. ánh lửa của cây nến tỏa qua mắt ấy, chiếu xuống đường phố như một ánh mắt có ý thức, tựa hồ ngọn lửa dõi theo khách qua lại để dình bắt ai vậy. Cây nến cháy sáng trên bàn. Cây nến cháy sáng. Yuri thầm thì, đoạn mở đầu một cái gì mơ hồ chưa thành hình, với hy vọng phần tiếp theo sẽ tự nó đến một cách thoải mái, khỏi gượng ép. Nhưng nó không đến. Không biết từ thời nào, khi Noel ở gia đình Sventisky được tổ chức theo kiểu này. Quãng 10 giờ khi trẻ con đã đi ngủ, sẽ thắp cây Noel thứ hai cho thanh niên và người lớn để vui chơi đến sáng. Những người đứng tuổi thì đánh bài suốt đêm trong phòng khách kiến trúc theo kiểu Pompey. Ba phía là tường, nối dài phòng lớn và được ngăn cách bằng một tấm màn che dày, nặng, mắc vào các phòng lớn bằng đồng. Rạng sáng thì tất cả cùng dùng bữa tối. Sao anh chị đến muộn thế? Cậu Jock, cháu của ông bà Sventisky, hỏi hai người. Cậu ta chạy qua cửa chính vào buồng để gặp chủ nhân. Yuri và Tonia cũng quyết định vào đó chào ông bà chủ nhà. Nhân lúc đang cửa giáo, hai người ngó vào phòng khách lớn. Một cây thông khoác mấy dãy đèn sáng rực xung quanh, tựa hồ đang thở ra những luồng hơi nắng. Những người không dự cuộc khiêu vũ thì đang đi lại sát gót nhau mà trò chuyện bên cây thông, tạo thành một bức tường đen giữa tiếng áo quần sột soạt. Ở vòng trăng, những người khiêu vũ đang quay cuồng một cách hăng hái. Cô Ca Cognacop, học trò trường Lissi, con ngài phó trưởng lý đứng ra điều khiển của khiêu vũ, chỉ huy mọi người quay tròn, xếp thành từng cặp hoặc thành chuỗi dài, nắm tay nhau. Cậu ta gào tướng lên từ đầu đến cuối phòng. Hãy chơi điệu vang của mình, vào nhịp ba, vào nhịp hai. Mỗi lúc một chậm dần và bước đà. Cuối cùng chỉ còn dẫm nhẹ chân tại chỗ như tiếng vang sắc tắc của bài ca. Và tất cả vỗ tay. Rồi người ta bưng khen và nước giải khác ra cho đám người ồn ào náo động ấy. Các cô các cậu thẳng lừng cười nói một lát, uống nước, để vào các ly nước quả tiết, nước chanh ướp này, và vừa cảm thấy uống khen, đã cười nói hò lai gấp 10 lần trước, tựa hồ uống phải chất gây cười vậy. Tonia và Andy không ghé vào phòng khách mà đi vào phòng của ông bà chủ ở phía trong.
Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch của Lê Khánh Trường. Chương trình đọc truyện dài kỳ này còn được phát lại trên hai trang mạng là vov.vn và radiovietnam.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
Và các bạn thưởng thức âm nhạc đêm khuya với các chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng, ca khúc trữ tình Việt Nam và nước ngoài, chương trình dân ca nhạc cổ truyền chọn lọc trên hệ âm nhạc thông tin giải trí, sóng FM phủ sóng toàn quốc.
Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào đêm nhạc của nghệ sĩ Fritz Nguyễn Lê Hương trong khán phòng tại Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Nội thời gian vừa qua. Ngay bây giờ chúng ta cùng lắng nghe bản công sức thô ngắn dành cho sáo và piano Opus số 107 của nhà soạn nhạc Cecil Cheminat do Nguyễn Lê Hương, Fritz và Phạm Huỳnh Trang piano cùng song tấu.